ngày 17 tháng 4 năm 1977.
Nhất rằng thượng đế vô cực đại thiên tôn. Các con yêu dấu, hôm nay cha đến với các con trong tình yêu thương thấm thiết. Và điều cha muốn nói với các con hôm nay là tình yêu của cha, mà cha sẽ chỉ có thể diễn tả lên phần nào bằng thứ ngôn ngữ hẹp hòi và hết sức hạn chế của thời gian. Thật vậy, không một lời nói nào, một thứ ngôn ngữ nào có thể nói lên được hết, diễn tả được trọn vẹn tình yêu của cha. Các con ơi, cha là tình yêu là cha. Tình yêu của cha cũng thao bất tuyệt, chảy ngập tràn lai láng trong càn khôn vũ trụ, trong muôn loài vạn vật, trong khắp cùng mọi ngõ ngách của cuộc đời. Tình yêu của cha thể hiện trong nhịp sống lung linh tuôn chảy, trong từng hơi thở của vũ trụ, trong mọi tế bào đang lung linh, đang rung động, trong cái sinh hồn của trần gian. Có thể nói, tình yêu của cha thể hiện vô cùng, vô biên, mà chỉ khi các con đã ngộ được chân lý, các con mới nhận ra cái diễn diễn tình yêu của cha ở mọi nơi mọi lúc. Các con ơi, cha yêu các con vô bờ. Tình yêu của cha diễn diễn cả trong sự thiện lành, cả trong ác việc, cả trong tiếng khóc, cả trong nụ cười của trần gian. Tình yêu của cha nằm trong luật luân hồi, luật nhân quả, luật tiến hóa của vạn vật muôn loài. Vì yêu nên cha cho các con học hỏi và tiến hóa. Vì yêu cha cho các con học làm chính thật, học làm thảo mộc, học làm cầm thú, rồi học làm người, theo chu trình tiến hóa tự nhiên. Vì ý nên cho các con học mê trần, học ác trược, học làm điều ác trược, theo sự phát triển của hạ khí, theo sự phát triển của tam ngã. Để rồi các con bị đọa xa, rơi những nghịch lặng trong biển mê, tạo ba nghiệp quả, để phải bị trả quả, bị nhồi quả, bị luân hồi chuyển kiếp. Qua bao thăng trầm, với những bài học thất thoại, giúp các con phát triển tàm ngã. Quá bao đổi thay, nếm đủ vị chua, cay, mặn, đắng, ngọt bùi, tránh chứa tình tiến hóa của các ta tàm chi. Khi đã thấm thía mùi vị của đau khổ, thấm thía cái hư ảo của kiếp người, thấm thía cái giả tạm của cái gọi là hạnh phúc ở trần gian, các con sẽ bước sang một giai đoạn mới, bước vào một cuộc hành trình để tìm về giải thoát. Trong cuộc hành trình này, các con sẽ gặp sự tranh chấp chữ tiếng gọi của Phạm Đã và tiếng gọi của Trương Nhã. Và như vậy, các con sẽ có dịp học bài học về ý chí, về nghị lực, về lòng can đảm, về sự nỗ lực, về lòng yêu thương, về hạnh sáng suốt, vân vân. Nói tóm lại là học ba chữ đi, ký, dũng. Nếu là các con sẽ học đi, tức là học yêu thương, học ký, tức là học cao dày sự sáng suốt, học phân biệt là thiện ác, và học dũng là học rèn luyện ý chí để giải thoát. Các con sẽ thấm nhuần cái việc nào ba chữ đi cuối cùng, mà sự tranh chấp giữa ác trược và sự chuyển lòng sẽ giúp đỡ các con cơ hội học ba chữ đó và giúp các con phát triển. Tại sao sự tranh chấp giữa ác trược và sự chuyển lòng lại giúp các con tiến bộ? Tại sao sự xung đột giữa phàm ngã và chân ngã, tức giữa cái ta thật và cái ta phàm phu, lại giúp các con tiến hóa? Thế nào là tiếng nói của chân ngã? Thế nào là tiếng nói của phàm ngã? Các con ơi, tiếng nói của phàm ngã là tiếng nói của lục căn lục trần. Tiếng nói của ác trược, tiếng nói thúc giục các con hành động trái lương tâm, thúc giục các con tránh chấp, hận thù, ganh tị, tham lam, ích kỷ, thúc giục các con chỉ muốn lợi cho mình, khiến cho mình, dù có phải gây đau khổ cho người, buộc các con lười biếng, chán nản, bế trễ, buông xuôi. Tiếng nói của chân ngã là gì? Tiếng nói của chân ngã là tiếng nói kêu gọi các con quay về sự thiện lành, kêu gọi các con sống theo lương tâm, thúc giục các con yêu thương, tha thứ, hy sinh vì người hơn vì mình, làm điều gì với niềm vui hạnh phúc cho người, giúp các con kỹ năng tính tấn phấn đấu vươn lên trong nghịch cảnh. Đấy là tiếng nói của chữ ngã. Sự tranh chấp giữa phàm ngã và chân ngã thật hết sức quyết liệt. Các người ở giai đoạn đầu của sự phát triển chân ngã sẽ rất dễ dàng bị khống chế bởi phàm ngã, rất dễ nghe theo lục căn lục trần để làm bao điều ác nghiệp, bao điều trái lương tâm. Tiếng gọi của chân ngã ở giai đoạn này sẽ vang lên một cách yếu ớt. Do đó, con người sẽ phấn đấu hết sức yếu ớt với tội lỗi, với ác thực. Do như vậy, nếu phàm ngã thắng, chân ngã phải thua, và con người dễ dàng xa ngã vào tội lỗi, ác thực. Khá giàu ác thực là tạo nhân không lành. Nhân không lành thì trái không ngọt. Trái không ngọt thì gặp đắng. Gặp cái đắng nếm chịu đắng. Nếm chịu đắng tức là nếm mùi đau khổ. Và cứ như vậy, cứ làm tội lỗi, cứ tạo tội lỗi, tạo nghiệp chướng, rồi bị ngồi quả, bị đau khổ, nhập lặng trong đau khổ, cho đến khi con người sắp sợ đau khổ, không dám làm điều gì để tạo nên nghiệp dữ, rồi nếm mùi đau khổ nữa. Khi chừng ấy, chỉ chừng ấy con người mới chịu, mới bắt đầu lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của chân ngã. Sắc hùng tâm, dùng ý chí để vượt lên dần dần sự thấp hèn, tội lỗi. Để giải thoát khỏi sự thấp hèn, tội lỗi. Và can đảm dứt khỏi nghiệp dữ để tiến bước vào nghiệp lành. Cứ như vậy, các con sẽ tiếp tục tiến lên theo đà phát triển của chân ngã, cho tới khi sự phát triển này hoàn tất. Chừng ấy là lúc con được hoàn toàn giải thoát. Giải thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn, luẩn quẩn luân hồi. Ấy là lúc mà tiểu linh hồn đã thực sự trưởng thành, đủ sức để vượt qua khỏi ngục tù của bản thể, để hòa vào với đại hồn của vũ trụ. Tiểu ngã và với đại ngã, tiểu liên quan và với đại khối liên quan. Các con ơi, mỗi các con đều phải có dịp lớn qua sự tranh chấp của chân ngã và phòng ngã. Khi sự tranh chấp càng mãnh liệt, thì các con sẽ càng có dịp học được bao nhiêu kinh nghiệm quý báu. Chân ngã có dịp học chế ngự tác loạn của phòng ngã bằng hùng tâm dũng khí. Phàm ngã sẽ rên rỉ nhức nhối để chống chọi lại với ý chí của chân ngã khi nó cảm thấy bị thua thiệt. Tại sao lại có sự rên rỉ nhức nhối chống đối này? Vì các con ơi, chân ngã thì đòi các con vì người yêu người, đòi các con quên cái ta phàm phu đi, quên mình đi, nghĩa là bắt các con nhẫn nhục, hy sinh, chịu đựng. Chịu đựng hy sinh thì cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Cái ta phàm phu nó sẽ dấy lên, nó sẽ thấy nó bị thua thiệt, nó thấy nó bị chân ngã kềm chế nó bứt phá, và nó gây cho các con nhức nhối, đau khổ. Đó là những lúc các con nghe mình xót xa, đau khổ khi phải hy sinh, khi phải chịu thua thiệt cái phần ngã của mình, khi phải sống cho người hơn cho mình. Các con ơi, lúc ấy các con nghe đau khổ xót xa. Nhưng cái đau khổ này là gì? Cái xót xa này là gì? Các con ơi, đấy là sự dân xích của phàm ngã khi nó thấy nó bị bại trận và bị khống chế bởi ý chí của chân ngã. Loại đau khổ này, nếu các con hiểu nó, các con sẽ thấy nó không là đau khổ thật. Thứ đau khổ này nó lại rất giúp ích cho các con. Thứ đau khổ này là mầm mống của sự thăng hoa tư tưởng, mầm mống của sự thăng hoa, sự vượt thoát của đời sống tâm linh. Nó là chất xúc tác đóng góp vào sự rèn luyện hùng tâm dũng khí. Con ơi, sự đau khổ này, sự đau khổ từ những hy sinh mất mát của phàm ngã, chính là mầm mống của tự do và hạnh phúc thật sự. Các con yêu dấu, cha vừa lược thuật với các con vài khái niệm tổng quát, vài nét hết sức tổng quát về luật tiến hóa của vũ trụ. Tình yêu của cha hiện diện trong đó. Quá bao thăng trầm, quá bao đau khổ đắng cay, học hỏi bao kinh nghiệm quý báu. Ngày đoàn viên hội ngộ giữa cha và các con, tức là giữa tiểu hồn và đại hồn của vũ trụ, sẽ cảm động, sẽ đẹp đẽ, sẽ vinh quang và hạnh phúc biết bao nhiêu. Các con yêu của cha, cha giúp linh hồn của cha ra thành những tiểu hồn, phân ly với chúng, cho chúng đi học hỏi. Cha cho chúng đi, hay cha cho các con đi học hỏi, nhưng chính là cha học hỏi. Cho nên, cha có mọi trạng thái mà trần gian đang có. Các con cay đắng, đau khổ, vui cười là cha cay đắng, đau khổ, vui cười, ý như vậy. Hồn vía của cha rung động theo những rung động cảm xúc của cõi trần. Các con ơi, các tiểu hồn ơi, trần gian sầu tuổi là cha sụp sùi ngã lệ. Các con ngục lặng trong đau khổ, để nhồi quả, để đọa xa, dẫy dụa trong suối bi kịch của trần gian. Nhưng chính là những tiểu hồn của cha, hay đúng hơn nữa, chính là cha đang trải qua những trạng thái đó. Các con yêu dấu ơi, yêu các con biết nói sao vừa, để chưa thoát được màn u minh của phàm ngã đang dưới độc, chưa ngộ được tình yêu của cha. Nó sẽ chống bán cha với bao lý luận khắc khe, với bao lý luận. Chẳng hạn như cha bảo cha yêu con, sao còn có trừng phạt, sao còn nhồi quả, sao còn bắt con người đau khổ một lặng trong bể nước mắt, với những thảm kịch đầy dẫy hận thù, xấu xé, giết chóc, đầy dẫy sự bảo tàng, đầy dẫy những bất ức, bất công. Cha ở đâu? Thượng đế ở đâu? Tại sao để cho chiến tranh cứ rào thét, đe dọa khắp nơi, mà trong khi thân phận con người lại quá nhỏ nhoi, quá lẻ loi, quá bơ vơ lạc lõng. Thân phận con người luôn bị kềm kẹt, bị đe dọa từng phút từng giây bởi bao bất chắc của cuộc đời. Thượng đế đâu? Sao không nhìn thấy cảnh trần gian đang ngập tràn máu lệ, lực lượng ma vương đang thao túng trần đời? Thượng đế ở đâu? Cha ở đâu? Có cha hay không? Có tình yêu của Thượng Đế hay không? Các con ơi, Cha đây, cha đang ở đây. Cha đang ở trong các con. Cha đang ở giữa tim các con. Cha đang ở trong lòng vũ trụ. Cha đang bàn bạc khắp nơi. Trong không gian, trong thời gian, trên muôn loài giảng dạy. Các con ơi, cha đang ở đây, và cha sẽ trả lời cho các con rằng, cha sẽ trả lời cho những đứa không hiểu cha, cho những đứa trách móc cha, để nó hiểu rằng, vì cha yêu con, nên mới có trừng phạt. Trừng phạt là bắt tiểu hồn của cha dẫn lấy trách nhiệm của mọi hậu quả về những sai quấy của nó. Trừng phạt con, nhưng chính là trừng phạt cha. Các con cảm thấy bị trừng phạt, thì cha cũng cảm thấy cha đang bị trừng phạt. Cha cho các con đau khổ, vì các con phải đau khổ để thấm nhuần ý nghĩa của đau khổ. Phải lục lặng trong hận thù, xấu xố, giết chóc, để mới sợ hãi, chán ngán, hận thù, xấu xố, giết chóc, và phát tâm yêu thương. Thảm kịch của chiến tranh là gì? Thảm kịch của chiến tranh từ đâu? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tư tưởng xấu xa của con người, của chính các con? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tham vọng vô bờ, từ lòng kiêu ngạo, từ lòng ganh tị, từ lòng ích kỷ nhỏ nhen của các con? Những tư tưởng xấu xa ấy có phải chăng là những nhân tố đã cấu tạo thành kết quả âm độc là chiến tranh giết chóc lẫn nhau? Và rồi các con ơi, máu phải đổ, lễ phải rơi, phải đổ phải rơi cho đến khi có người sợ hãi chán ngán cảnh đó, để buông vũ khí, để rồi giả từ xấu xố nhau, để nhìn nhau, để thấy yêu thương, để thấy sợ hãi giết chóc, và để cùng nắm tay, để cùng bắt tay nhau sống chung huynh đệ. Các con bảo rằng bạo lực đang tràn lan, đang thao túng trần đời, đang gieo bao giúp ức bất công ư? Các con ơi, có phải chăng nó cũng là kết quả trưởng thành từ những mầm mống hư hoại trong tâm các con? Nhưng có như vậy, có như vậy mới có dịp cho các con học hỏi, có như vậy mới có dịp cho các tiểu hồn của cha học hỏi tiến hóa. Nó cũng cần thiết. Vì sao? Vì phải có bị bất ức, phải có chịu bất công, có người mới khao khát để tìm sự công bằng, có người mới khao khát tìm về chân lý. Các con thương yêu, sứ tình của cha tôn tất tần, biết nghĩ sao cho hết, biết nói sao cho vừa. Chỉ khi các con đi đến chỗ vô vi mới thấu hiểu được tình yêu của cha, mới cảm nhận được sự hiện diện của nó, chan hòa, tiềm ẩn, bàn bạc khắp nơi, trong càn khôn vũ trụ. Cho nên cha mỏi mòn trong cái giây phút các con đến được chỗ vô vi, cho mỗi mòn trong cái giây phút đầy cảm xúc thiêng liêng đẹp đẽ huyền diệu đó. Cái giây phút mà các con thấu hiểu được tình yêu của cha, cái giây phút mà các tiểu hồn của cha đạp đổ cái vỏ thấp hèn của nó để hòa tan trong đại thể, để cùng sở dây mấy khí đàn và nhạc khúc vô vi cùng đại ngã. Các con ơi, các con có nghe gì không? Các con hãy lắng nghe đi. Các con hãy lắng nghe tim cha đang thổn thức nhớ nhung. Các con có nghe gì không? Âm ba của đại hùng đang rung lên, đang rung lên thấm thiết trong vũ trụ, đang vang lên réo gọi thiết tha, nhắc nhở tiểu hồn nhớ nhung nguồn cội xa xưa. Trở về đi, về quê xưa chốn cũ, hỡi các tiểu hồn yêu dấu của ta. Tiểu hồn ơi, kìa hãy lắng nghe, đàn đại hồn đang tấu khúc vô vi. Tiểu hồn ơi, hãy xoa đi hòa điệu. Thôi, chọn yêu dấu về các con của cha. Cha dừng ở đây. Nhưng tình yêu cha thì vẫn còn tuôn chảy mãi.